Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần qua có một chuyện có lẽ là đã thu hút rất nhiều sự chú ý có liên quan đến châu Á, trong trường hợp này liên quan cả đến Hoa Kỳ. Đó là ông Tổng thống của Mỹ Donald Trump thình lình hủy cái cuộc gặp thượng đỉnh mà nhiều người đang trông đợi giữa ông và chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong-un. Tại sao ông Trump lại quyết định như vậy thưa anh?
Vâng, nói về cái nguyên nhân thì nó khá nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà có lẽ là phải trở lại thời gian một chút xíu trong một cái tình hình một vài tháng qua. Thì cả thế giới đã nín thở trong cái cuộc mà đấu khẩu, một cái cuộc khẩu chiến rất là gay go giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un. Thì sau đó thì mọi người cũng thở phào một cái sau khi mà hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn gặp nhau ở bàn bún điếm, rồi tươi cười bắt tay nhau, và sau đó người ta biết là sẽ có một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Trở lại với câu hỏi của Quốc Vinh là tại sao thì nó đã những cái sự kiện nào nó đã đưa đến một cái quyết định khơi khá bất ngờ của ông Trump như vậy. Nếu mà người ta thấy một điều là cái chính phủ của ông Trump, tuy rằng là ông ấy đã đắc cử hơn một năm rồi, nhưng mà có một cái sự thay đổi nhân sự liên tục. Một cái sự thay đổi liên tục đó được biểu hiện rõ nét nhất là trong các cái cuộc thương thuyết với chính phủ Bắc Hàn. Chúng ta thấy là trước đây đó thì ông cựu bộ trưởng Rex Tillerson là một cái nhân vật có thể nói là kiến trúc sư trong cái việc mà tạo ra những cái cơ hội thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nhưng mà sau đó thì ông Rex Tillerson đã bị bãi nhiệm, và từ khi ông Mike Pompeo, tức là cựu giám đốc CIA, được bổ nhiệm để thay thế ông Rex Tillerson vào chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, và ông John Bolton cũng được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ đó, thì dường như cái chiều hướng mà có vẻ hòa dịu của ông Rex Tillerson đã bị thay đổi. Và chính cái sự thay đổi trong cái giọng điệu của ông John Bolton vào hồi tuần trước đã khiến cho Bình Nhưỡng phản ứng một cách quyết liệt. Tức là khi ông Bolton đưa ra một cái nhận định rằng là nếu mà Bắc Hàn không chịu ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ sẽ áp dụng một cái họ gọi là cái mô thức hay là cái giải pháp Libya. Chúng ta nhớ lại hồi cuối thế kỷ hồi trước đó, thì giải pháp Libya của Hoa Kỳ là như thế nào, tức là làm sụp đổ cái chế độ cầm quyền độc tài ở đó và tiêu diệt luôn cả cái người lãnh đạo của nó là đại tá Gaddafi. Thì rõ ràng đây là một cái lời đe dọa trực tiếp đối với cái sự sinh tồn của cái chế độ Bắc Hàn. Và nếu mà không nói là thêm nữa đó là cái sự đe dọa đến tính mạng của cái nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, như là một cái số phận của ông Gaddafi trước đây. Thì bởi vì những cái ám chỉ đó cho nên Bình Nhưỡng đã phản ứng, và bà phản ứng một cách quyết liệt, cho rằng là đó là những cái lời phát biểu có tính cách ngu xuẩn và có tính cách gây hấn, và nó không có tạo nên một cái điều kiện thuận tiện gì hết cho cái cuộc hội nghị thượng đỉnh sắp tới với ông Donald Trump.
Nhưng mà thưa anh, lời qua tiếng lại thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu được thôi, bởi vì là một trong những cái điều kiện mà Kim Jong-un muốn thương thuyết với Nam Hàn, muốn thương thuyết với Hoa Kỳ, tuy không nói ra nhưng mà hai bên ngầm hiểu với nhau rằng là các anh phải bảo đảm cho cái sự an toàn, sự tồn tại của Bình Nhưỡng, mà trong trường hợp này cụ thể là của Chủ tịch Kim Jong-un.
Vâng, đó là cái điều mà hai bên đã hiểu ngầm với nhau, và mặc dù không có giấy trắng mực đen gì cả, nhưng mà đó có thể coi như là những cái điều kiện tiên quyết để hai bên ngồi lại với nhau. Mà chính vì đây là những cái điều kiện tiên quyết được hiểu ngầm với nhau đó, mà ông John Bolton lại nói như vậy đó, thì rõ ràng là không có một cái ranh giới nào hết, không có một cái lời, một cái sự bảo đảm nào hết cho cái sự sinh tồn của cái chế độ cộng sản ở Bắc Hàn, cũng như là cho ngay cả cái sinh mệnh của ông Kim Jong-un. Chúng ta cũng thấy rằng là trước đó đó, Bắc Hàn đã có tỏ ra một vài cái cử chỉ nó rất là thiện chí. Thí dụ như là thả ba cái tù nhân người Mỹ. Thí dụ như là hủy bỏ những cái cơ sở nguyên tử ở Bắc Hàn có sự giám sát hay là có sự chứng kiến của các hàng trăm phóng viên quốc tế vân vân, thì điều đó cũng đã thấy là Bình Nhưỡng đã dằn xuống và đã trải đường một cách khá thênh thang cho ông Donald Trump để đến gặp Kim Jong Un ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Tuy vậy, cái lời phát biểu của ông John Bolton dường như nó đã ngán đường cái thiện chí và ngay cả thiện chí của ông Donald Trump nữa trong cái việc này. Và sau đó ông Donald Trump cũng đã cho rằng là nó không có thích hợp vào cái lúc này, vào cái thời điểm này để hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn gặp gỡ nhau. Và ông cũng đáp lễ lại cái lời khẩu chiến của một cái bà thứ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn về cái việc mà gặp nhau tại buổi hội nghị hoặc là gặp nhau trên một cái chiến trường có vũ khí nguyên tử. Thì ông Trump đã đáp lại bằng một cái lời khá cứng rắn là không, chúng tôi có nhiều và cái vũ khí nguyên tử hơn quý vị và có sức mạnh có thể tàn hủy được quý vị, và nhưng mà tôi hy vọng rằng là tôi không có dịp để sử dụng những cái vũ khí đó. Thì người ta lại thấy một cái không khí khẩu chiến cao độ nữa lại gia tăng sau cái quyết định mà gọi là hủy bỏ cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Đó là những cái lý do đã dẫn đến cái quyết định ông Donald Trump hôm thứ Năm đã thông báo bằng một cái văn thư gửi đến trực tiếp cho Kim Jong-un.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là thực sự khi ông Donald Trump quyết định là không có tiến hành cái cuộc gặp với Kim Jong-un, thực sự là ông ta lo cho bản thân ông nhiều hơn không? Có khi là ông đang chịu áp lực của phe diều hâu ở Washington chẳng hạn?
Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi khá thú vị anh của mình, bởi vì không ai khác ngoài mà có một cái lời phát biểu một cách khá rõ ràng hơn bằng Phó Tổng thống Mike Pence. Ông Mike Pence đã lặp lại cái quan điểm của John Bolton một cách nghĩa là cụ thể hơn là chúng tôi có cái giải pháp gọi là cái giải pháp Libya lúc nào cũng dành sẵn cho Bắc Hàn cả, nếu mà Bắc Hàn không chịu nghĩa là từ bỏ những cái hành động thù nghịch hoặc là những cái ngôn ngữ có tính cách nghĩa là đối đầu với Hoa Kỳ để mà gặp nhau ở Singapore. Thì dĩ nhiên ông Donald Trump phải bênh vực phó tổng thống của mình và sau đó thì mới có một cái quyết định như vậy. Ngoài ra cái sự cái áp lực từ phía diều hâu của đảng Cộng hòa, tức là đảng đang cầm quyền ở Hoa Kỳ đó, nó cũng có một cái tác động không ít đối với cái quyết định của ông Donald Trump. Thì quý vị cũng biết là trong hơn một năm rồi đó, thì chỉ riêng về cái người mà cầm đầu cái hội đồng an ninh quốc gia là đã có ba người trong một năm, và người ta cũng không biết rõ là ông cái số phận của ông John Bolton sau này trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào đối với một cái vị tổng thống mà có những cái thay đổi nhân sự xoèn xoẹt như là ông Donald Trump chẳng hạn. Đây là một cái nước thử mà nhiều người có thể nghĩ rằng là ông Donald Trump đang đẩy đến một cái bước cao nhất, tức là bước trước bờ vực của cái sự sụp đổ, để thử nắn gân cái nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn chăng, hay là người ta nghĩ rằng là Bắc Hàn đã đến lúc phải chấp nhận những cái yêu sách hay là những cái điều kiện được đặt ra bởi Hoa Kỳ, và người ta cũng không thể nào bỏ quên cái yếu tố là liệu Trung Quốc có phải là một cái quốc gia đang gây ra những cái thay đổi vào giờ chót trong một cái kịch bản hội nghị thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un hay không?
Cứ cho là có đi thì họ làm cái gì thưa anh? Chúng ta cũng biết đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn là Trung Quốc. Lâu nay thì Trung Quốc ủng hộ Bắc Hàn, ủng hộ Bình Nhưỡng. Nhưng mà gần đây thì cũng có một vài cái dấu hiệu cho thấy là lấy thí dụ như Trung Quốc lại đứng về phía các nước khác ở trong Hội đồng Bảo an để mà thông qua những cái biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng trong cái vấn đề là Bình Nhưỡng thực hiện cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Thì anh nghĩ rằng là bây giờ không riêng gì Trung Quốc mà các nước khác, nhất là các nước ở trong Hội đồng Bảo an, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng rồi, Tổng thống Pháp cũng lên tiếng rồi, là họ đều mong muốn là Hoa Kỳ tiếp tục trong việc phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên. Thì bây giờ ông Donald Trump thình lình hủy bỏ cái cuộc gặp với Kim Jong-un thì anh nghĩ rằng Bắc Kinh chắc cũng phần nào đó lo lắng hả anh?
Dĩ nhiên rồi, bởi vì với tư cách là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì Bắc Kinh cũng như là Cộng hòa Nga đã biểu quyết ủng hộ cái việc bao vây kinh tế hoặc là trừng phạt Bắc Hàn nếu mà họ tiếp tục những các cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Nhưng mà chúng ta cũng biết cái thực tế chính trị ở cái khu vực Đông Bắc Á là Bắc Hàn là cái đồng minh duy nhất của Trung Quốc bây giờ, và cái sự hiện diện của Bắc Hàn cũng là cái sự kèm chân của có thể là những cái cuộc chiến tranh nó xảy ra nếu mà cái vấn đề thử nghiệm nguyên tử nó tiếp tục tiến hành. Và do đó Bắc Kinh không có một cái sự lựa chọn nào khác là phải theo cái nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Dù vậy, khi mà ông Donald Trump đưa ra một cái quyết định là hủy bỏ cái cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong-un đó, thì rõ ràng Bắc Kinh họ thấy cái quyền lợi hay là ít ra là những cái vấn đề an ninh trong cái khu vực đó nó trở nên khá ổn và bất ổn, và do đó họ đã có thể là tạo một cái sức ép nào đó đối với Bình Nhưỡng để mà quay trở lại cái bàn hội nghị. Sở dĩ tôi nói thêm là nếu vì cái vấn đề an ninh hay là cái quyền lợi an ninh của Trung Quốc mà họ phải làm như vậy thôi, bởi vì họ như vậy mới kèm chân được những cái quốc gia có thể gọi là đồng minh của Hoa Kỳ từ bên phía kia đại dương của Đông Bắc Á để có thể rảnh tay để thực hiện những cái chương trình khác của họ ở phía Nam, như là cái kế hoạch một vành đai một con đường, hoặc là một cái sự nghĩa là phát triển một cách khá ồ ạt các cái thực thể mà họ chiếm được ở trong vùng Biển Đông, ở vùng Đông Nam Á.
Như vậy thì chúng ta, tôi nghĩ chắc cũng có thể dè dặt mà nói rằng là trước sau gì thì cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump cũng diễn ra mà thôi. Một trong những yếu tố là vì sao mà phía Hoa Kỳ họ cũng lên tiếng than phiền là phía Bắc Hàn không có chịu đưa ra cái gì cụ thể cả trong cái chương trình mà đàm phán giữa hai bên trong cái cuộc gặp thượng đỉnh đó cả. Cả ngoại trưởng đều gặp phía Bắc Hàn để mà thu xếp cái cuộc gặp. Nhưng mà phía Bắc Hàn thì dường như là không có cái động thái nào hết.
Người ta không biết những cái nghị trình ở trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào, hoặc là chỉ gặp mặt nhau nói bắt tay rồi uống một ly champagne rồi đi về chắc. Nhưng mà rõ ràng cái điều mà Hoa Kỳ muốn thì ai cũng biết, đó là cái chuyện phi hạt nhân hóa ở trong vùng để các nước lân cận hoặc là ngay cả Hoa Kỳ không còn bị đe dọa bởi vũ khí nguyên tử nữa. Cái thứ hai là có thể bên phía Nam và Bắc Hàn trong cái cuộc gặp gỡ hồi tháng trước đã có những cái bước đi hay là những cái lộ trình từng điểm một cho cái sự thống nhất đất nước của hai miền hay không. Nhưng mà rõ ràng người ta coi cái cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un như là một cái tiền hội nghị cho một cái bàn cờ mới giữa Tập Cận Bình và Donald Trump. Mà chúng tôi nghĩ rằng là phía Bắc Hàn trong cái vai trò giới hạn của mình, ngoài cái việc mà nghĩa là xù lông nhiếm lên để nói là chúng tôi có vũ khí nguyên tử, thì không có một cái con bài nào khác để mặc cả với Hoa Kỳ cả.
Nói một cách khác là Hoa Kỳ thực sự cũng không quan tâm lắm đến chuyện ông Trump có gặp ông Kim Jong-un hay không.
Vâng, có thể là họ không quan tâm lắm, vì bằng chứng rằng là nhiều người cho rằng là nếu mà ông Donald Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau thì có thể hai người cũng có thể share hay là chia với nhau một cái giải Nobel hòa bình. Nhưng mà cái vấn đề đó đối với Hoa Kỳ hoặc là đối với cá nhân Tổng thống Donald Trump có vẻ là không quan trọng lắm, bởi vì Hoa Kỳ biết cái mục đích của mình và trước sau gì thì Bắc Hàn cũng phải chịu khuất phục bởi những cái áp lực của từ phía cộng đồng thế giới nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Nhưng mà có thể là đây là một cái nước cờ mới để mà tiến đến một cái thế trận nó có lẽ là quan trọng hơn giữa Bắc Kinh và Washington.
Nói như anh ấy, là tiếp tục nắn gân nhau. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị, xin kính chào quý vị.